นะโมบัณฑิติกาโมนิสัตนะโมtây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư a di đà phật nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quán thế âm bồ tát ma ha tát nam mô đại lực đại thế chí bồ tát ma ha tát nam mô bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma ha tát tác đại chứng minh kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần. Theo hệ thống Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, hôm nay là một ngày rất là quan trọng. Đó chính là ngày lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì vậy mà vào cái dịp này hàng năm, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta thường hay tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, đặc biệt là 4-5 năm trở lại đây. Ngày xưa khi chưa có pháp hội Quán Âm thì chúng ta thường hay làm lễ Ngũ Bách Danh để kỷ niệm cái ngày vía của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm này. Nhưng kể từ khi có pháp hội Quán Âm thì cứ vào dịp tháng 9 này, đạo tràng chúng ta sẽ làm lễ pháp hội để nguyện cầu mười phương tam bảo thủy từ chắc đã tác đại chứng minh, đặc biệt là cầu nguyện Đức Đại Từ Đại Bi Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài thương tưởng và từ bi ban vui cứu khổ cho những chúng sinh ở nhân gian chúng ta này. Đối tượng không chỉ bó hẹp ở loài người mà đối với tất cả chúng sinh. Học về lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài vốn là một vị cổ Phật. Đó. Cụ thể là trong Kinh Bi Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng Bồ Tát Quán Thế Âm không phải là một vị Bồ Tát mới tu được đến cái ngôi vị nhất sinh bổ xứ như bây giờ. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với tất cả các đệ tử của mình và đại chúng ở trong Kinh Bi Hoa nói rằng, từ vô lượng kiếp trước, Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài đã thành Phật rồi. Nhưng vì cái lòng từ bi vô lượng, cái tình thương của ngài đối với muôn loài chúng sinh là chẳng thể đo lường, suy tính, nghĩ bàn hết được. Cho nên sau khi nhập Niết Bàn, ngài không trụ ở trong cái cảnh giới an vui thanh tịnh của cõi vô dư Niết Bàn, mà ngài phát nguyện phân thân vô số, biến khắp mười phương để dùng các phương tiện thiện xảo, dùng các hóa thân để mà cứu độ chúng sinh. Và một trong những hóa thân đặc biệt đó, đó chính là ngài dùng một hóa thân, hay cũng có thể nói là gì, là báo thân, trang nghiêm thanh tịnh ở cõi Tây Phương Cực Lạc, thì giả thường là đứng ở bên tay trái Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta nhìn lên bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh, bộ tượng Tây Phương Tam Thánh trên hội trường, Đức Phật A Di Đà thì ở giữa, còn ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì thường là đứng bên tay trái của Đức Phật A Di Đà, còn ngài Đại Thế Chí Bồ Tát thì thường là đứng thì giả ở bên tay phải của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta thấy đó chính là một hóa thân của một vị Phật cổ đại, tức là các ngài gì, hay còn gọi đúng hơn trong Phật giáo, chúng là một vị Phật quá khứ, một Đức Phật quá khứ. Các ngài nhập Niết Bàn rồi á thì gọi là quá khứ. Chính pháp, tượng pháp và mạt pháp của Đức Phật ấy qua đi, đến một Đức Phật kế tiếp thì hiện thành Phật ở cõi thế giới ấy, thì Đức Phật trước thì gọi là Đức Phật quá khứ. Đức Phật đang thuyết pháp hoặc ngài nhập Niết Bàn rồi, nhưng mà thời chính pháp, tượng pháp và kể cả thời mạt pháp của ngài vẫn còn ở thế gian, thì đấy vẫn gọi là chính pháp của Đức Phật đấy. Đức Phật đấy vẫn có thể gọi là gì? Gọi là Đức Phật hiện tại. Ví dụ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta này, ngài đã thì hiện nhập Niết Bàn tính đến năm nay là năm Phật lịch 2566 năm. Đó. Chúng ta thấy Phật lịch 2566 năm, tức là tính từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đến năm 2022 này là tròn 2566 năm. Đó. Nhưng giáo pháp của ngài vẫn còn tồn tại ở thế gian, Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vẫn còn tồn tại ở thế gian, tăng đoàn vẫn gì, vẫn có người tu hành chân chính ở trong giáo pháp của ngài, tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ chúng ta vẫn còn có niềm tin, vẫn còn học Phật, vẫn còn tu Phật, học theo lời dạy của Đức Phật để tu tập chân chính. Mặc dù chúng ta thì chưa có đủ duyên để xuất gia, nhưng chúng ta vẫn là một trong những cư sĩ Phật tử tại gia chân chính, những Phật tử tại gia chân chính. Cho nên thời nay của Phật giáo ở cõi Sa Bà của chúng ta được xếp vào thời kỳ mạt pháp. Ở trong kinh Đại Tập nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở trên thế gian này tính từ khi ngài nhập Niết Bàn cho đến 1000 năm sau, đó là thời kỳ chính pháp. Từ 1001 cho đến 2000 năm sau, đó là thời kỳ tượng pháp. Và từ năm 2001 đến 10000 năm kế tiếp, đó là thời mạt pháp. Và chúng ta bây giờ đang ở vào giai đoạn này 2566 năm, đúng không? Phật lịch 2566 mà, tức là chúng ta đang ở vào giai đoạn gì, 566 năm đầu của 10000 năm mạt pháp. 10000 năm mạt pháp này không phải lúc nào cũng đi xuống các quý vị, cũng có lúc gì, có lúc tùy theo cái nhân duyên, cái cộng nghiệp của chúng sinh chúng ta ở cõi Sa Bà này, mà có những lúc Phật giáo cũng được hưng thịnh. Nhưng hưng thịnh ở đây nó không phải là hưng thịnh như thời chính pháp nữa, không thể hưng thịnh như thời chính pháp các quý vị. Vì sao lại nói không thể hưng thịnh như thời chính pháp? Vì thời chính pháp á, 10 người tu thì 7, 8, 9 người á, chứng đắc thánh quả và giải thoát giác ngộ, đó gọi là thời chính pháp. Thời kỳ tượng pháp 10 người tu hành chỉ có gì 2-3 người chứng đắc giải thoát và giác ngộ mà thôi, đó là thời tượng pháp. Tượng là gì? Là tượng trưng, là na ná như vậy, là gần giống như thế. Cho nên cái thời tượng pháp chúng ta thấy chùa chiền được xây dựng không chỉ ở trong lãnh thổ đất nước Ấn Độ mà cả các quốc gia trên thế giới, nhiều quốc gia trên thế giới như là Trung Quốc, Việt Nam chúng ta vân vân đó. Mà các quốc gia đấy, thời kỳ tượng pháp là chỉ ra gì? Gọi là chùa chiền kiên cố. Và chúng ta thấy bắt đầu để chùa chiền tượng Phật ở thời mạt Pháp, cách đây khoảng 1.500 năm về trước. Thế là sau Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1.000 năm, tức là vào thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên. Thì bắt đầu chúng ta thấy thì chùa chiền được xây dựng rất nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Trung Quốc, có Việt Nam, có Tây Tạng, có Nhật Bản, có Bhutan, có Thái Lan, Lào, Campuchia, Ấn Độ, vân vân. Những ngôi chùa nổi tiếng trên thế giới được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 5, thứ 6 sau Công Nguyên cho đến 500 năm sau, 1.000 năm sau. Kế tiếp chúng ta thấy rất nhiều những ngôi chùa tầm cỡ ở trên thế giới. Như ở đi Myanmar thì có gì? Myanmar thì có chùa vàng, chùa bạc. Thái Lan, Lào, Campuchia cũng có rất nhiều những ngôi chùa nổi tiếng. Ở Trung Quốc cũng vậy, ở Việt Nam chúng ta cũng thế. Rất nhiều những ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng vào trong giai đoạn đó. Cho nên ở thời kỳ thì tượng Pháp thì gọi là chùa chiền kiên cố. Tăng đoàn xuất gia thì gì? Rất là đông. Những người thực tu thực chứng thì 10 người chỉ được có gì? 3-4 thôi, 2-3-4 thôi. Còn thời kỳ mạt Pháp, chúng ta phân nhé, trong kinh Đức Phật phân này, thời kỳ chính Pháp thì người xuất gia tu hành, 10 người tu thì 7-8-9 người là chứng đắc thánh quả, ít nhất cũng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Đấy, chiếm người chứng đắc thánh quả giải thoát cái gì? 70-80%. Thậm chí khi Đức Phật còn tại thế thì chiếm đến là thậm chí đến 90% là chứng thánh quả giải thoát. Từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, A-la-hán cho đến các địa vị của Bồ Tát đối với Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Nhưng sau 1.000 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì thời kỳ đó gọi là gì? Là chùa chiền kiên cố. Rồi kinh sách được ấn tống và được truyền bá rộng khắp ở trong nhân gian. Nhưng mà người thực tu thực hành theo thì rất là ít. Cho nên chỉ được 20-30% là thực tu thực chứng thôi. Còn đại đa số là gì? Là có cái hình tướng của tăng. Là cũng là xuất gia, cũng cạo tóc, cũng mặc cà sa, cũng đi khất thực và cũng sống ở trong chùa. Nhưng mà thực tu thực chứng thì ít. Đó. Tín đồ Phật tử lúc đó thì cũng rất là đông. Nhưng mà thực tu thực chứng giải thoát cũng rất là ít. Nhưng mà dù sao vẫn còn có 20-30-40% những người ngộ đạo, liễu đạo, ngộ đạo và tu đạo, thậm chí là chứng đạo vẫn còn được 20-30-40% như thế. Đó. Nhưng sau 2.000 năm kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là ở chúng ta bây giờ là khoảng rơi vào năm 566 năm đó, thì Đức Phật ở trong kinh nói là thời này gọi là cái thời gọi là đấu tranh kiên cố. Chúng ta thấy nhé, chính Pháp kiên cố, tượng Pháp kiên cố và đấu tranh kiên cố. Chính Pháp thì người tu chứng đắc nhiều. Tượng Pháp thì nó na ná, nhìn cái hình tướng của tăng nó vẫn còn gì? Vẫn còn có cái hình tướng ít nhất là oai nghi phép tắc. Sinh hoạt ở trong chúng tăng chúng ta thấy là sư không có cái chuyện là ăn mặc quần áo lôi thôi lếch thếch, không có cái chuyện là ăn mặc quần áo là gì. Mà ví dụ như quy định chư tăng lúc đó là cà sa là hoại sắc màu vàng hoặc màu nâu, thì chỉ có mặc thế thôi, chứ không có thấy là cà sa. Bây giờ chúng ta thấy là các sư bây giờ là ăn mặc cả màu trắng vậy rồi. Mà trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói thì, tăng ni mà thích mặc áo gì, mặc y phục của bạch y thì giáo pháp của Đức Phật bắt đầu gì ở một cái giai đoạn gọi là đi xuống trầm trọng rồi. Tức là tăng ni thích mặc y phục bạch y. Bạch y tức là gì? Bạch tức là gì? Màu trắng. Y tức là áo. Bạch y tức là gì? Chỉ cho cái y phục màu trắng. Mà y phục màu trắng ở đây theo quan niệm của Phật giáo trước đây là chỉ cho gì? Các gì? Tín đồ Phật tử tại gia của chúng ta. Đó. Tăng ni mà thích ăn mặc y phục theo gì? Màu sắc của Phật tử tại gia. Ta chỉ cho gì? Phật giáo đi xuống. Các anh chúng ta thấy các bậc tôn túc, trưởng lão hòa thượng thượng tọa giới đức trang nghiêm mà các ngài thì nâu sòng hoặc là bộ quần áo màu lam, hoặc các cụ lớn thì mặc quần áo y phục màu vàng giải thoát như thế này, màu y phục như các thầy đang đắp mặc trên mình này. Đó. Đấy, chúng ta thấy những bậc chân tu thì các cụ có ba màu ấy thôi, hoặc là màu lam, hoặc là màu nâu, hoặc là màu gì, màu vàng như thế này, mặc trơn như thế này thôi, không thêu rồng, không vẽ phượng lên trên đó, không vẽ cành lá hoa quả lên trên đó, tuyệt đối không luôn. Đấy, các vị cứ nhìn hai vị cố trưởng lão hòa thượng ở Hà Nội chúng ta, đó là cố trưởng lão hòa thượng ở chùa Hội Xá và cố trưởng lão hòa thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam chúng ta vừa viên tịch mà vừa làm lễ tiểu tường mấy ngày vừa qua đó. Chúng ta thấy các ngài ăn mặc rất là giản dị, trong cuộc sống bình nhật các ngài rất là giản dị, giản dị lắm ấy. Đặc biệt là cụ cố Giác Linh hòa thượng Hội Xá là hiệu phó trường trung cấp Phật học của chúng tôi ấy, cũng là thầy Yết Ma A Xà Lê ấy, thầy hòa thượng trong các giới đàn Sa Di và Tỷ Khiêu của chúng tôi ấy. Cụ đắp mặc y phục thật sự là rất là đơn giản. Ba tấm y của cụ từ khi thọ giới cho đến khi cụ viên tịch chưa từng thay ba tấm y ấy. Như vậy là các cụ gì? Cụ thọ lên 102 tuổi, cụ thọ giới Tỷ Khiêu từ năm 20 tuổi, và ba bộ y ấy, ba tấm y ấy đi theo các cụ từ năm 20 tuổi đến năm 102 tuổi. Như vậy chúng ta thấy cụ thọ trì cái tâm y đó bao nhiêu năm? Bao nhiêu? 82 năm. Ba tâm y chưa từng thay đổi. Cho nên chúng ta xuất ra học là phải gì? Học cái hạnh của các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa các cụ phải dạy như thế. Cứ theo cái hạnh của các cụ như thế mà tu, mà học theo mà tu cả đời chứ chắc chúng ta đã hành được. Đó. Đấy, cái tấm y của tôi này là cũng gì? Từ năm 2000 đến năm nay là bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm? Đấy, từ năm 2000 đến giờ, thọ giới từ năm 2000 đến giờ. Có những chỗ mà cái tàn hương nó cháy vào nó 2-3 chỗ là lấm tấm cháy rồi. Có Phật tử nhìn thấy chắc sợ thầy khổ quá, giao thương bảo bạch thầy y thầy rách rồi, cho con cúng dường thầy bộ y mới, thì bảo thôi cảm ơn thầy có đủ rồi, bao giờ mà rách mà nhìn nó không thể nào mà sửa được nữa thì mới thay. Còn cái bộ quần áo mặc hàng ngày nó không rách thò ra thò thịt ra là được rồi. Cái bộ y này chỉ đắp lên chùa thôi, thỉnh thoảng đắp lên chùa thôi, có gì đâu mà phải thay. Mà đắp được càng lâu á thì các vị đừng nghĩ là ba tấm y này nhìn càng cũ là càng càng xấu nhé. Càng cũ càng nhìn nó cũ thì chỉ cho cái gì? Các sư, những vị sư ấy đắp mặc lên chùa lễ Phật, tụng kinh chỉ chú càng gì? Càng nhiều. Đó. Các vị thấy những vị sư nào lên chùa mà đắp cái y mà cứ thấy mới cứng, hoặc rằng vị này mới thay y, hoặc vị này lười lên gì? Lười lên lễ Phật, tụng kinh, sám hối vân vân. Cho nên là tấm y vẫn gì? Mới cưng, mới cong như thế. Còn y phục của vị nào mà cứ đây thì nhàu nhàu bẩn bẩn, chúng ta biết rằng vị này thì chịu khó đắp y để lễ Phật, tụng kinh, sám hối, ngồi thiền vân vân. Cái tấm y đó càng thấy cũ, chúng ta càng thấy gì? Thấy mừng, càng thấy gì? Hoan hỷ, càng đáng để cho chúng ta gì? Thân cận, cung kính và tôn trọng, cúng dường vân vân. Đó. Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta thấy là thời này mạt pháp gọi là thời đấu tranh kiên cố, Không chỉ các sư đấu tranh kiên cố đâu, mà Phật tử chúng ta cũng riêng, cũng thích đấu tranh kiên cố, thích danh, thích ngã, thích tiếng khen, vân vân. Danh tức là gì? Mọi người phải biết đến mình. Chúng ta thì bầu ra trưởng đạo tràng, phó đạo tràng để làm cái gì? Để làm cái người dẫn dắt cho tổ của chúng ta, cho nhóm cộng tu của chúng ta. Làm sao để cho gì? Đoàn kết, thanh tịnh, hòa hợp, nhất tâm, sách tiến động viên nhau trên bước đường học pháp và tu hành, chứ không phải là bầu ra trưởng phó đạo tràng để gì? Có tí có chức có quyền là gì? Cua cậy càng, cá cậy vây, đúng không? Ngoài đời người ta còn gì? Còn bảo phải bỏ cái đấy đi, huống chi trong đạo chúng ta. Đó. Cho nên có một chút cái chức, cái danh, cái phần ở trong gì? Ở trong giáo pháp, ở trong đạo tràng, để làm gì? Để chúng ta có trách nhiệm. Thầy tổ mình giao cho mình cái trọng trách, đó là gì? Đó là kết nối, đó là đưa đường dẫn lối cho những đồng tu của mình mới vào đạo đi đúng chính pháp. Sợ họ mỗi người một phương, mỗi người một phách, họ sai đường lạc lối mà không hay, không biết. Cho nên chúng ta là cái người gì? Thay sư phụ mình để kết nối họ lại, động viên, sách tiến và khuyến thiện cho họ, cho các đồng tu của mình, để làm sao đó luôn luôn nghe lời thầy giảng, thầy dạy, để mà tu tâm mà dưỡng tính, để mà đoạn ác tu thiện, để mà hành trì tu tập đúng với chính pháp, không bị lầm đường lạc lối. Nếu trong đạo tràng của mình có một vài vị nào đó có manh nha gì, cái sự bon chen, hoặc là gì, đấu tranh, gây chia rẽ, mất sự đoàn kết ở trong đạo tràng của chúng ta, chúng ta phải đứng lên để giải quyết ngay. Giải quyết không được thì phải tác bạch với sư phụ, để sư phụ cho cái định hướng giải quyết như thế nào cho tốt nhất. Đó. Ví dụ như vừa qua cũng có một vài vị ở trong đạo tràng ở ngay thị xã Sơn Tây này thôi. Trước đây cũng là tham gia ở trong gì, có khi là trưởng phó đạo tràng hoặc là ở trong ngay trong ban trai chủ luôn. Thời gian đầu tu hành cũng rất tinh tiến, nhất tâm và cũng rất là hoan hỷ với đại chúng. Nhưng một thời gian sau, do mấy năm Covid, 3 năm Covid không tổ chức các khóa tu, khóa học, khóa giảng được, xa thầy, xa tổ, xa chúng, lên trên mạng cái đấy là nghe giảng hết người này đến người nọ giảng. Thế dần dần vì điều kiện hoàn cảnh nó không cho gì, vì Covid cho nên không nhóm họp để gần thầy tổ, bạn bè sách chiến lẫn nhau. Cái lên mạng để nghe giảng một thời gian, thế là tu riết vào không biết mình đúng hay sai. Thế dần dần là thôi, bỏ cả đạo tràng, bỏ cả chúng, còn lôi kéo mọi người đi theo. Một số người ở trong đạo tràng không biết là tu như vậy có đúng hay không, cũng là niệm Phật. Mà niệm Phật rất là gì? Là nhiều. Trước đây thì còn có nghe giảng, còn có tụng kinh cùng với niệm Phật. Bây giờ thì chủ trương là gì? Không nghe giảng, cũng chẳng tụng kinh, chỉ chuyên niệm Phật. Trước đây thì còn nghe thầy giảng, nghe hòa thượng Tịnh Không giảng, nghe các vị tôn túc giảng, nhưng bây giờ bỏ hết luôn, cụ Tịnh Không không nghe nữa, bảo cụ mất rồi không nghe nữa, bảo cụ mất rồi, cụ Tịnh rồi không nghe nữa. Còn thầy Tịnh nữa thì bây giờ thầy chuyên sâu về kinh Địa Tạng rồi, cho nên như vậy thì chuyên tụng kinh Địa Tạng, giảng kinh Địa Tạng, nghe kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng như vậy á, thì sau khi mất thì khó được vãng sinh, thường lại phải ở lại thế giới này, cho nên thôi cũng không nghe thầy Thịnh giảng nữa, Bà cụ tỉnh không thì bà cụ tịch rồi, cho nên không nghe nữa, tịch rồi, hết rồi, thôi. Thầy Thịnh, thầy chuyên giảng kinh Địa Tạng, cho nên chuyên dạy mọi người làm công việc Phật sự ở thế gian này, đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, làm chùa tô tượng đúc chuông, thậm chí là cả những cái việc gọi là cúng bái, về nhà mới bốc bát hương rồi chấn trạch, rồi xem ngày xem giờ cho các Phật tử bốc mồ bốc mả, sang cát này nọ vân vân, rồi kể cả những cái việc này là hướng dẫn cho các Phật tử tu nhân tích phúc, đoạn ác tu thiện để hồi hướng cầu gì, cầu nam không lấy được vợ thì cầu lấy được vợ, nữ không lấy được chồng, không gả được chồng thì sớm mong gả được chồng, 40-50 tuổi rồi không lấy được vợ được chồng thì ai mà chẳng lo, đúng không? 25-30 thì còn đỡ, mà lên tầm từ bắt đầu đầu 4 trở lên là bố mẹ lo sốt vó thôi chứ, có lo không? Ai mà chẳng lo, bảo nó đi thôi, con chẳng lấy vợ, con chẳng lấy chồng thì con đi tu đi, nó bảo con không có duyên đi tu. Mà không có duyên đi tu thì chỉ có phải lấy gì, trai thì phải lấy vợ, gái thì phải gả gì, gả chồng để lo tròn cái bổn phận gì đó, của một người con trong gia đình, người cháu với chắt với tổ tiên, thế thôi. Bảo đi tu thì nó bảo không có duyên đi tu, chỉ làm tu tại gia thôi. Đến 40 rồi nó vẫn chẳng chịu lấy vợ lấy chồng cho, bố mẹ nào mà chẳng lo sốt vó ra. Con mà 40 thì bố mẹ ít nhất thì cũng phải 60 trở lên rồi, đúng không? Hoặc mèng cũng phải 58-59 rồi. Tức là nếu có 17-18 tuổi lập gia đình ấy, sinh con đầu lòng thì mà con 40 thì bố mẹ cũng phải 58-59 rồi. Cái tuổi đấy nó thuộc về, nó cũng thuộc về gần như là gần đất ra xa trời rồi. Mà con cái thì vẫn chưa có một mảnh tình vất vai. Bố mẹ nào mà yên thân nhắm mắt xuôi tay khi mà đứa con của mình còn gần 40 tuổi, hơn 40 tuổi rồi vẫn cứ thấy gì? Cứ thấy đơn hình lẻ bóng, đi một mình về một mình như thế. Bố mẹ nào mà yên tâm? Hoặc là có những trường hợp cứ chuẩn bị đến ngày cưới rồi thì bên kia họ lại trả lời là thôi, chứ tốt. Tức là tạm dừng ấy. Và gì? Có rồi các vị ạ. Các vị biết không? Năm ngoái có một trường hợp 7 lần bị từ chối, bị từ hôn mới đau chứ đấy. Có một cái chú ở dưới, Hoàng Mai thì ở Hoàng Mai, quận Hoàng Mai. Công ăn việc làm đàng hoàng nhé. Làm phó giám đốc một cái ngân hàng cũng rất nổi tiếng Hà Nội chúng ta. Đó. Phó giám đốc ngân hàng nha các vị nha, không phải là ít đâu, công ăn việc làm rất là ổn định. Nhưng mà cái nỗi đau của chú ấy lên, nói với thầy xong rồi nói được một tí, hai hàng nước mắt cứ ứa ra. Nhìn thì rất là đẹp trai phong độ, lại phó giám đốc ngân hàng, có nhà riêng, có xe riêng, nhà cửa đàng hoàng. Nhưng mà 7 lần bị từ chối thì bị từ hôn. Mà từ hôn ở cái thì ở cái chỗ là chỉ còn cái chỗ mà vừa mới từ hôn ở gần đấy mấy tháng á. Các vị biết từ hôn đấy này, có 3 ngày nữa thôi. Chụp ảnh cưới, đăng ký kết hôn xong hết rồi. Rồi đi chụp ảnh cưới với nhau hết rồi. Cỗ bàn đặt hết rồi. Đúng 3 ngày nữa là chính thức diễn ra ngày đoán dâu. Chỉ một cuộc điện thoại của cô ấy gọi đến. Cậu ấy nghe điện thoại xong thì cô ấy bảo là thôi, em nghĩ rằng mình thời gian qua mình tìm hiểu nhau là chưa đủ, cho nên em nghĩ là mình dừng lại. Cậu ấy nghĩ là gì? Vợ chưa cưới của mình trêu thôi, nói dối thôi. Thì cũng bảo vâng, em muốn dừng thì dừng. Một câu ấy thôi. Thế là cô ấy nghe thì câu ấy thế bảo thế dừng luôn, hủy luôn anh nhé. Thì cứ tưởng là thì vợ chưa cưới mình nói đùa, và vâng thì hủy thì hủy. Hủy thật. Lần đấy là lần thứ 7 trong đời cậu ấy bị gì, bị hủy hôn, bị từ chối. Nhìn người thì rất là phong độ và đẹp trai. Đấy, năm ngoái lên đây nói với thầy, Thế là thầy bảo thôi được rồi. Thế cũng có thể là gì? Do cái nhân duyên nó tiền kiếp đi lừa người ta quá nhiều cho nên bây giờ bị người ta lừa cho. Kiếp trước này thì cứ tán người ta, bảo hứa người ta lấy làm vợ. Để cho người ta thì người ta yêu thương mình, nhớ nhung mình. Đến khi gần đến ngày cưới hoặc hứa hẹn người ta mà đến ngày cưới mà cái thì lại lừa người ta chạy mất hút đi. Trong nhà Phật chúng ta gọi là nhân gì? Nhân quả đắc đổi cho nhau. Cho nên cũng có thể cái nhân ấy, hoặc cũng có thể mà các cụ, các Phật tử chúng ta hay nghe được cái từ là tiền duyên ấy, đúng không? Mà hay làm cái gọi là làm cái lễ cắt tiền duyên ấy. Đấy. Nhiều chùa hay làm cái vấn đề đó, lễ cắt tiền duyên. Tức là mọi người mình phải nôm na là duyên âm. Một người con trai, một người con gái rất khó lấy chồng, lấy vợ. Họ có duyên âm theo, cho nên cái trường hợp duyên âm đó nó là gì? Mình nói đúng là một cái vong. Nôm na là một cái vong, nam là một cái vong nữ. Nữ thì có thể người là nữ thì cái vong nam nó theo, người là nam thì cái vong nữ theo. Mà cái vong đó chính là gì? Là sản phẩm tình yêu ở kiếp trước của chúng ta đấy các quý vị. Những lời hứa danh dự với nhau ở đời trước kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước với nhau đó các quý vị. Ví dụ yêu nhau, về làm vợ chồng với nhau rồi cũng được chẳng hạn đó. Nhưng trước đó thì thường thề thốt với nhau, yêu nhau quá nhiều. Thề thốt về tuy không được sinh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện được chết gì? Cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Lúc yêu nhau thì thề cái gì mà chẳng thề. Nhưng mà đến khi chồng chết thì vợ có dám chết theo không? Hoặc vợ mà chết trước chồng có dám chết theo không? Ôi dồi ôi, sợ lắm thầy ạ. Vừa hôm qua nằm chung giường, chung chăn, chung gối với nhau, ngày hôm sau hoặc chồng hoặc vợ chết trước, nếu vợ hoặc chồng mà nhìn thấy gì hình bóng của vợ hoặc của chồng đi về thì sợ. Chứ nhìn thấy nhà con là sợ cái gì? Nhưng mà khổ, nhà con mất rồi thầy ạ. Mất rồi thì cũng như người còn sống thì mà sợ. Úi dồi sao thầy nói thế? Ông ấy là ma đấy. Đấy, ông ấy là ma đấy. Ông có phải là người nữa đâu mà con không sợ. Thế sợ cái gì? Sợ ông về ông bắt con đi. Thế mà ngày xưa thề cùng, không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, thề cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Bây giờ ông đi trước cái bà lại đi, lại sợ ông về để bắt con đi. Đấy, chúng ta thấy sản phẩm của tình yêu, của sự hứa hẹn thề thốt với nhau ở kiếp trước hoặc nhiều đời nhiều kiếp trước. Cho nên có thể kiếp trước đấy thì yêu nhau tha thiết nhưng mà duyên chưa đến, bố mẹ hai bên hoặc cản trở, hoặc rằng một người bị bệnh tật mà, hoặc bị tai nạn mà gì mà chết, hoặc vì đi chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà gì mà lỡ chuyến đò tình yêu ấy, sau này không quên được nhau. Cho nên khi một người chết đi một người còn sống, hoặc hai người cùng mất đi và chuyển thế đều được làm người, hoặc có người thì một người được làm người rồi một người chưa được làm người, cái trường hợp gọi là duyên âm là như thế đây. Một người thì được làm người, còn một người thì còn đang gì ở dưới cõi gì cõi âm, thọ cái thân mình gọi là gì ma quỷ ấy, nói nôm na là ma quỷ ấy. Cho nên họ gặp được cái mối tình của họ, cái người yêu của họ, thậm chí là vợ chồng đời trước với nhau, nay họ cứ thế là họ theo họ giữ thôi. Ai bảo trước đây là thề non hẹn biển với nhau rồi mà. Nhưng con người chúng ta thì chúng ta biết mà, thay đổi nhanh lắm. Không biết các quý vị có nghĩ vậy không, nhưng tôi thì tôi thấy như vậy. Nếu mà hai người yêu thương nhau thật sự khi mà còn sống thì vẫn có thể yêu thương nhau. Nhưng chỉ một đối tác kia hay là một người mình yêu thương kia mà gì chết rồi á, bước đầu mình vẫn có thể nhớ nhung yêu thương. Nhưng một thời gian sau, nếu cứ đêm đêm thấy ông ấy về, hoặc thấy bà ấy về, thấy cô ấy về, thấy chú ấy về, tôi đảm bảo với các quý vị có mà sợ gì? Sợ xanh mắt mèo ra. Đấy. Có không? Có trường hợp này thầy cũng gặp nhiều rồi. Nhiều trường hợp đến thì nói là bạch thầy làm sao cứu con với, là làm sao mà cứu. Từ khi ông nhà con mất tới giờ, đêm nào cũng về, cứ lục đà lục đục. Ngày xưa ông nghe hút thuốc lào như thế nào, ông về bây giờ cứ loảng xoảng nghe cái tiếng hút thuốc lào của ông như thế. Đem bỏ cái điếu thuốc lào của ông đi rồi, nhưng mà vẫn nghe thấy cái tiếng đấy ở bên cái chỗ ông hay ngồi hút thuốc thầy ạ. Sợ không ngủ được. Thầy có cái phép gì không, thầy làm sao để cho ông nhà con đừng bao giờ về nữa. Đấy, có đấy. Thầy bảo phép thì thầy không có, nhưng Phật thì có. A Di Đà Phật. Thế thì thầy chỉ cho con cái cách để cho con làm sao cho ông nhà con đừng về nữa. Sợ lắm thầy ơi. Được. Thế thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, cầu siêu cho ông đi. Phật Bồ Tát ra chỉ siêu độ cho vong linh, hương hồn của ông, linh hồn của ông, để ông được đi siêu thoát đi, thì ông không bao giờ về nữa. Siêu thoát đi rồi thì họ còn về làm sao được nữa. Siêu thoát đi một cảnh giới khác, hoặc tái sinh làm người, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc sinh về cõi Phật, vân vân. Đó, thì không bao giờ thì họ về như thế nữa. Vì sao mà họ về? Họ thường xuyên về vì họ yêu vợ, nhớ con, thương cháu. Thì thường là bình thường hay gì, hay chơi với con với cháu, già rồi vẫn yêu vợ, vẫn thương con, vẫn thương cháu, nhớ cháu, cho nên họ không làm những việc gì quá ác, cho nên không bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cũng chưa đủ công đức lành để đi sinh về cõi người, cõi trời, cõi thần hoặc cõi Phật, vân vân. Cho nên thần thức của họ ở dưới thì coi cái gì? Coi cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà mới của họ. Nhưng ở ngoài ngôi nhà mới thì hàng xóm láng giềng toàn những người lạ hoắc. Hoặc là xuống đó thì cũng có một số những người quen, nhưng mà chơi với họ cũng không thấy vui. Vẫn thế thì yêu vợ, thương vợ và nhớ vợ, thương con, thương cháu và nhớ con, nhớ cháu. Vì vậy mà ban ngày thì họ không về được, thường là ít về được ban ngày. Nếu ban ngày mà trời nắng to, ánh sáng mặt trời quái âm gì, họ rất sợ ánh sáng mặt trời ban ngày. Đặc biệt là mùa hè nóng bức, ánh sáng mặt trời nhiệt độ cao họ rất là sợ. Vì họ là gì? Cực âm. Còn mặt trời thuộc về cực gì? Cực dương. Cho nên âm dương thì thường là gì? Khó có thể hòa hợp vào nhau ở cái lúc cực dương và cực âm như thế. Vì vậy mà cứ phải tầm liền lặn mặt trời chiều chiều tối, mà cụ thể là cứ khoảng độ tầm 9-10 giờ đêm cho đến 11-12 giờ đêm trở đi, cho đến khoảng 3-4 giờ sáng, tức hết giờ dần. Đặc biệt là từ khoảng giờ tuất, giờ hợi. Từ giờ hợi giờ đi giờ tuất bắt đầu là họ rồi. Họ bắt đầu có thể về được rồi. Nhưng thường là từ giờ hợi và giờ tí là cái lúc này nó thuộc về âm thịnh. Thì lúc đó họ theo thì cái mình cứ nói nôm na, cái giờ đó mới là giờ ở dưới quái âm gì họ sinh hoạt. Còn ban ngày này giống như ở quái dương của chúng ta, ban ngày thì là sinh hoạt, ban đêm thì ngủ gì, ngủ nghỉ là chính. Chơi bời ăn uống làm lụng cũng đến 9-10 giờ 11 giờ thường là đi nghỉ. Sáng thì 4-5 giờ sáng thì mới gì, mới dậy tu hoặc đi làm. Đấy, thì quái âm cũng thế. Ban ngày thì là cái gì? Cái giờ nghỉ ngơi của họ. Ban đêm mới cái giờ đi làm, đi kiếm ăn của họ, vân vân. Cho nên cứ đêm đêm chúng ta đi ngủ thì các cụ mới bắt đầu là gì? Đi về. Đấy, vì sao mà ban ngày chúng ta ít thấy, mà ban đêm thì thường hay gì? Hay thấy là ở cái chỗ đó các quý vị. Đó. Ngày xưa chúng tôi cũng đọc và nghiên cứu về bộ luận của Bồ Tát Long Thọ, bộ Đại Thừa Chí Độ Luận. Bộ luận này rất là cao, mà đặc biệt là tổ gì Bồ Tát nói rất sâu về cái vấn đề gì tâm linh, giải thích có những đoạn rất sâu về vấn đề tâm linh, vấn đề thần thức, vấn đề thân trung ấm, vấn đề sau khi mất thần thức như thế nào. Đó. Và bằng những cái kinh nghiệm mà ở trong cái chùa lâu năm các Phật tử chúng ta thì có những chuyện tâm linh đến là không giải quyết đến thì thưa thỉnh và hỏi han lại chúng tôi. Cho nên cũng bắt buộc chúng tôi phải sưu tầm nghiên cứu và qua những nhiều những năm mà giúp đỡ mọi người thì tích hợp lại thành những kinh nghiệm ấy. Cho nên mới thấy là đấy cứ thường đêm hôm khoảng độ tầm 8-9 giờ đêm trở đi, mà thường hay về nhất là khoảng từ 9 cho đến 10 giờ đêm cho khoảng đến 4 giờ sáng, thường là 3 giờ sáng và 4 giờ sáng thì ít hơn. Đấy, những các cụ hay về vào cái thời điểm đó. Đấy. Có Phật tử nói với thầy, bạch thầy làm sao mà nhà con từ khi mất tới giờ gần như ngày nào cũng, đêm nào cũng về, không phải ngày, đêm nào cũng về. Sợ lắm đấy. Thì bà có nhìn thấy ông không? Có nhiều hôm mà cả nhà nhìn thấy. Ông từ ngoài ông đi vào, thậm chí con dâu con rể đang ngủ trong buồng sợ quá rồi. Nhìn thấy ông vào sợ quá rồi. La hét ầm ĩ cả lên, bắt đầu chạy toáng ra ngoài bật điện sáng lên và bảo là đi mai mẹ phải đi gì, đoán ông thầy về để làm bùa để chấn để yểm thế nào chứ như thế này chúng con sợ lắm. Nhưng bà cụ lên nói với thầy, bạch thầy, chúng con nghe thầy giảng, chúng con sợ gì? Sợ, rất sợ đoán ông thầy phù thủy về, không may làm mà nó xảy ra cái chuyện gì đó để gia đình lại lục đục thì lại không may thì lúc đó lại khổ. Cho nên lên thỉnh thầy xem thế nào. Đó, thầy bảo là về phát nguyện tụng kinh 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày, chuyên tâm để hồi hướng cho ông đi. Về chuyên tâm để làm cái việc đó, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày. Thế là về bà cụ ấy về một mình, cứ thế là tụng kinh một ngày ba thời, mỗi thời hẳn một bộ Địa Tạng cơ, tinh tiến thế. Có nghĩa là bình thường thầy dạy là mỗi một thời là quyền thượng, thời quyền trung, thời quyền hạ. Nhưng cái cụ nhất tâm một ngày cụ xơi cả ba quyền thượng trung hạ là một thời luôn. Một ngày làm cả ba bộ kinh Địa Tạng, tụng 21 ngày, không thấy gì nữa. Đến ngày thứ 21, thấy ông về, nhưng về lần thứ 21 tụng kinh ngày 21 này ấy, thì bà cụ nói là lần này ông về khác lắm, mặc quần áo rất là đẹp, đi quanh nhà hết một vòng, thấy ông lên trước cái ban thờ Phật của con đang tụng kinh, ông vái ba vái, xong ông nhìn sang con ông cười, xong ông gật gật đầu, thế là ông đi. Từ hôm đó rồi không bao giờ thấy nữa, con cái cũng không thấy nữa. Đấy, nhà Phật chúng ta có một cái pháp gọi là gì? Muốn cầu cho thì không thấy nữa thì phải cầu cho họ đi lên cõi gì? Cõi tốt hơn, cõi thiện hơn, lành hơn. Chứ đừng có bùa bèn chú yểm để gì? Chú yểm bùa bèn ông thầy phù thủy cũng làm được, nó làm cho không đi về được. Nhưng mà với cái trường hợp mà làm ấy thì nó là đưa âm binh về nhà chúng ta, nó chấn yểm chung quanh từ nhà ra ngõ, thậm chí là chấn ngay tại ngôi mộ đó luôn, chẳng khác gì người ta bắt gì, gọi người, gọi giang hồ cộm cán đến để bắt người thân chúng ta nhốt lại, thì đương nhiên bắt nhốt lại và nó canh chừng rồi không về nữa. Mình nói nôm na là dùng luật gì, luật rừng để xử người thân. Chúng ta thấy có nên không? Không nên. Người tu Phật chúng ta là dùng luật rừng để xử người thân, mà trong khi đó gì, chồng mình, bố mình, ông mình, vợ mình, mẹ mình, bà mình, thậm chí có những trường hợp không may mắn đây là con mình, là cháu mình nỡ làm nào để dùng cái luật rừng đó để xử người thân trong gia đình của chúng ta. Đó, các quý vị thấy, đây là những bài học, nó rất là thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Pháp hội Quan Âm này là dành cho những người sống của chúng ta là chính. Tất nhiên những người gì? Những người mất rồi thì cũng có lợi lạc không kém gì những pháp hội trung phong đâu. Nhưng phần lớn là gì? Pháp hội này là dành cho người dương của chúng ta là chính. Cho nên thầy nói là mỗi năm có hai pháp hội Quan Âm, tháng Giêng và tháng Chín, là dành cho người dương của chúng ta. Nhưng mà để qua đây thì tiện đây cũng nói với các Phật tử chúng ta, để chúng ta gì? Nắm bắt được, để chúng ta nếu không may, gia đình chúng ta không may có những người thân vừa mới mới mất trong vòng 100 ngày hoặc trong vòng 3 năm trở lại, thường nằm mơ thấy họ đi về. Thậm chí là chúng ta không ngủ nhưng vẫn thấy gì? Thấy họ về mới sợ chứ. Không ngủ nha. Các vị biết ngủ mà nằm mơ thấy thì còn đỡ sợ. Vừa nằm xuống, mắt còn chưa nhắm mà thấy gì? Thấy họ về. Ngồi dậy vẫn thấy gì? Thấy họ đi vào. Đấy mới sợ chứ. Có sợ không? Sao giảm gì mà sợ, mệt ghê. Chúng ta phải quen, phải coi như là họ là người gì? Là người đang sống trong gia đình chúng ta, sợ cái gì mà sợ? Chúng ta sợ họ thì thôi rồi, đấy. Tâm lý đấy các quý vị á. Nguyện cùng sống với nhau đến độc bạc răng long á. Ông đi đâu tôi đi theo đấy. Đời đời kiếp kiếp chúng ta làm vợ làm chồng. Đấy, cái câu gì? Hứa với nhau ấy. Cho nên á, ông bà thì đi xuống thì mỗi người một duyên một phúc, mỗi người một nhân duyên khác nhau. Hạnh tu á, quả phúc á, hay là tội phúc cũng khác nhau. Cho nên á, một người thì được sinh đến làm người, còn một người vẫn gì ở dưới đó đi tìm nhau, tìm gặp được. Đằng này thì vừa 18, đôi 10, 20, 30. Muốn lấy vợ lắm nhưng mà gì? Cái duyên năm kia nói gì? Nó không cho. Bà hứa với tôi đời đời kiếp kiếp yêu tôi, tại sao nay bà lại muốn đi với thằng khác? Cho nên á, cái trường hợp này có ở dưới Mỹ Đức khoảng độ hơn chục năm trước, hình như năm 2012, 11, 12 phải. Có một cô bé yêu bốn anh chàng đều tai nạn, trong đó thì có ba người chết tươi tai nạn. Tức là nó đã để cho đến cái giai đoạn mà đi thì đi chạm ngõ rồi. Có một anh chàng thì đâm xe máy xuống đi đến nhà cô này chơi, đêm về thì uống rượu hay sao ấy, đâm xe máy xuống hay là bị cảm gió thì không biết, đâm xe máy xuống mương ở ngay nhà cô gái ấy chết. Cũng gần đến ngày cưới rồi, xem ngày xem giờ thì cưới hết rồi, đâm xe máy chết. Anh chàng thứ hai thì tai nạn ô tô nát bét không còn cái gì nữa cả. Còn một anh chàng thứ ba bị chết đó, đó là cũng gần đến ngày cưới rồi, thế là tự nhiên là về không biết thế nào, là bảo đi khám ra mắc bệnh ung thư, thế là chưa đầy tháng sau thì chết. Ba người chết. Còn người thứ tư, anh chàng thứ tư cũng tìm đến cô gái này, vì cô gái này rất là xinh, mà lại là giáo viên. À, giáo viên mà lại xinh đẹp nữa, cho nên gì? Các chàng trai thì một là gì? Mê gì? Mê sắc, vì cô bé rất là xinh. Cái năm đưa lên đây, cái năm 2011 hay 12 gì đó, là gần 40 tuổi rồi, đâu 38, 39 tuổi rồi. Nhưng mà nhìn cô gái 18 mà vẫn còn thì kém xa, nhiều cô gái kém xa, xinh xắn, trắng trẻo. Mà trong khi đó đó gì? Đã bị ốm 2-3 năm rồi đấy nhá. Mà còn như thế. Cho nên nhiều anh chàng vẫn gì? Vẫn lao vào như là con thiêu thân. Nó thấy cái đèn sáng, cho nên nó cứ thế là nó lao vào, nó không biết là lao vào đó sẽ cháy cánh thì sẽ gì, sẽ chết. À, cho nên nhiều anh chàng gì vì ham mê gì sắc đẹp, mà lại cô bé này trước đây thì lại giáo viên. À, học đại học gì sẽ ra làm giáo viên nhỉ, đại học gì, sư phạm. Đó, giáo viên cấp 2 ở trong trường. Đó, công ăn việc làm ổn định, là xinh đẹp, gia đình lại rất là cơ bản nữa. Cho nên nhiều anh chàng thích lắm, mặc dù ba người chết rồi. Nhưng anh chàng thứ tư này thì vẫn lao vào để chuẩn bị đến ngày cưới, hẹn hò hai bên gia đình cũng chuẩn bị đến ngày cưới rồi. Chỉ bảo khoảng nửa tháng nữa đến ngày đón dâu thôi. Đi xe máy thế nào, tai nạn đấy, về tai nạn là cưa cụt cả hai chân. Thế là cô ấy nghĩ nhiều quá. Yêu bốn người, ba người chết thảm, người thứ tư chuẩn bị đến ngày cưới, khoảng 2 tuần nữa là đến ngày đón dâu, thì tai nạn xe máy, ô tô, xe máy đâm nhau, cưa cả hai chân, phải ngồi ở xe lăn. Cô nghĩ nhiều quá, thế là cô bị gì? Trầm cảm. Lúc đầu là trầm cảm, xong rồi là thành gì? Điên khùng loạn tâm. và đi cầu đi cúng bao nhiêu các ông thầy cúng rồi cũng không khỏi. Ngày đấy Đức Pháp Chủ, Đệ Tam Pháp Chủ của Toàn đưa xuống cụ Pháp Chủ, nó rất cung kính, rất tôn trọng. Xuống đây nó không quậy không phá gì, nhưng nó nói luôn với Đức Pháp Chủ là bạch hòa thượng, đây là vợ của con 3.000 năm trước. Đã thấy khủng khiếp chưa? Không phải là 30 năm, 300 năm mà là gì? 3.000 năm trước. Chúng ta tính nha, 3.000 năm trước cho đến bây giờ, đây là vợ của con. Con đi tìm cô ấy, đi tìm vợ của con 3.000 năm nay giờ mới gặp. Hòa thượng bảo con làm sao có thể chia cắt, bỏ ra 3.000 năm để đi tìm người yêu, tìm vợ của mình, ai có thể chia cắt? Cho nên hòa thượng Đức Pháp Chủ ngày đó cũng không làm gì được. Mà đến khi về nó nặng, càng ngày nó càng nặng, nặng đến lúc mà nó nói là chỉ trong mấy ngày nữa nó sẽ bắt đi, và mấy ngày nữa sẽ bắt đi. Gia đình sợ quá thì nghe người ta giới thiệu và đưa lên đây. Ngày xưa chưa có cái nhà pháp hội này, mới có cái thầy ở cái nhà nhỏ nhỏ bên kia thôi, mới có cái nhà tổ thôi, với cái nhà năm gian nhỏ nhỏ mà sư ông Tâm ở. Đi vào ngồi nói chuyện phải đến 3-4 tiếng đồng hồ, bảo nó quy Tam Bảo, nó hoan hỉ lắm. Nó bảo con rất mộ Phật, con rất kính Phật, bảo quy Tam Bảo đồng ý ngay. Con rất muốn quy y Tam Bảo, giờ thầy cho con quy y, con thì hoan hỉ lắm, quy y. Đấy. Lên trên nhà tổ, ngày đấy chùa chưa có, chưa làm được chùa. Lên trên nhà tổ, lễ Phật quy y cho nó, giảng nó nghe, chăm chú nghe, hoan hỉ lắm. Lúc đó nó mượn cái xác của cái cô bé. Lúc đầu cô bé lên thì tái mê tái mét, đến khi mà giảng về Phật Pháp cho nghe thì mặt mũi cô gái thì tươi hồng lại như người không có chuyện gì cả. Tỉnh táo, chắp tay, trang nghiêm quỳ từ đầu đến cuối. Thầy giảng hơn 1 tiếng đồng hồ, gần 2 tiếng đồng hồ trên Tam Bảo cho họ. Gần 4 tiếng đồng hồ dưới nhà khách, lên Tam Bảo gần 2 tiếng đồng hồ nữa. Quỳ trang nghiêm, chắp tay quỳ thẳng đứng nhé. Chứ không phải quỳ bẹt xuống như chúng ta hay đi ngồi lễ mỏi chân chúng ta thì bẹt xuống dưới chiếu đâu. Quỳ thẳng đứng như là các sư quỳ á. Hơn tiếng, gần 2 tiếng đồng hồ, chắp tay trang nghiêm, mặt mũi hồng hào, tươi đẹp, trở lại như là người không có một chút bệnh tật gì. Rất trang nghiêm để nghe Pháp như thế. Nhưng khi bắt đầu truyền giới, bắt đầu vào truyền giới Tam Quy, Pháp Tam Quy, thầy bảo rằng bây giờ đã chính thức gì, phần khai đạo đã xong, giờ đến phần gì, trao truyền quy giới cho con. Thầy vẫn gọi nó là con. Dù rằng 3.000 năm tuổi, thầy vẫn gọi là gì? Là con. Vì làm sao? Đi đến cầu Pháp với tôi mà. Đến cầu Pháp với tôi, bái tôi làm thầy, thì đương nhiên vì vấn này là làm gì? Là đệ tử. Mà mình hay gọi là gì? Là con, bạch thầy dưỡng con đó. Vẫn gọi là con. Thế bảo rằng bây giờ đấy, phần khai thị thầy đã giảng xong. Bây giờ đến phần quan trọng nhất là con phải nhất tâm để đi, để lãnh thọ Tam Quy. À, trang nghiêm chắp tay bảo dạ vâng. Nhưng mình lại nói thêm một cái câu, sau quy quy y xong rồi thì thôi, thì con gì ở lại đây để tu tập, để hộ pháp cho thầy, còn để cho gì cô ấy đi về, cô ấy sống hết cái kiếp sống này đủ duyên thì kiếp sau lại gặp nhau, thì lúc đó thì cố tu tập làm sao để gặp nhau, kiếp sau hai bên đều làm người, hoặc đều làm trời, hoặc đều làm thần gì đó, thì chung sống với nhau cũng không muộn. Thay đổi sắc mặt ngay. Từ cái chỗ gì, mặt mũi đang tươi sáng hồng hào, trở lại thành gì? Tái nhợt lại ngay, thay đổi nét mặt ngay, lắc đầu ngay, ngồi thụp xuống ngay và gì? Lắc đầu không chịu nữa, thôi con không đi quy y nữa thầy ạ. Nếu con quy y, con phải bỏ vợ con, cho nên á, con không quy y nữa. Nói thế nào thì nói lúc đấy không nghe nữa. Bảo quy Tam Bảo, ở lại chùa tu tập với thầy, hộ pháp cho thầy, để cho cô ấy về thì kệ cô ấy. Thay đổi ý định ngay, không quy nữa. Cái tình nghĩa, cái tình cảm, cái tình yêu, cái tình ái, hơn 3.000 năm hơn 3.000 năm người ta đi tìm nhau, nay gặp lại, khó có thể gì chia cắt được họ. Cho nên lúc đó mình nói thêm một chút họ nhất định không nghe đâu, tôi bảo thôi thì bây giờ làm thế nào thì làm, tôi cũng hết cách rồi. Nhưng chốt lại thì tôi bảo gì, nếu mà theo luật nhân quả, con như lời con tuyên bố, con bắt cô này thì mấy ngày nữa phải chết để xuống dưới để làm vợ của con, như vậy là con phạm một cái tội gọi là gì, giết người. Mà con phạm tội giết người thì con biết rồi, pháp luật âm có pháp luật của âm, dương có pháp luật của dương. Con phạm tội giết người thì thập điện diêm vương, ngưu đầu ngục tốt, nhân quả sẽ không tha cho con. Lúc đó con còn có cơ hội để gì? Để chung sống với người con yêu thương không? Mà con á, gọi là vợ của con, mà con phải bỏ gì? 3.000 năm để đi tìm không? Nó suy nghĩ một chút, nó lắc đầu, nó bảo không. Thầy bảo là vậy thì thôi, nếu không thì bỏ được nhau, thì con cũng không nên bắt cô ấy. Thì dương thọ của họ còn, mà con bắt cô ấy tức là con phạm vào cái tội gì? Đại sát sinh. Nếu con thực sự yêu thương cô ấy, con cứ để cho cô ấy gì? Thọ hết tuổi thọ của cô ấy. Có thể là 10 năm nữa, 20 năm nữa, thậm chí là gì? 100 năm nữa. Con đợi được 3.000 năm. Tại sao con không đợi được gì? 100 năm. Còn thì bây giờ con không cho cô ấy gì? Lấy ai thì thôi. Nhưng không được gì? Bắt cô ấy. Dương thọ cô ấy còn, con cứ để cho cô ấy hết dương thọ. Không cho cô ấy lấy ai thôi, cũng đừng có hại người khác nữa. Đồng ý, nó bảo rằng vậy thì con sẽ nghe lời thầy, con sẽ không bắt cô ấy chết mấy hôm nữa. Rồi xong rồi nó xin lễ tạ, nó xin đi về. Thì hai người thế là về với nhau. Thì cái vụ đấy là thầy gì? Vụ đầu tiên mà thầy bó tay, không thể làm gì được. Và sau này cũng có một vài vị bó tay không làm gì được nữa. Thế mà thôi, cái thời gian buổi giảng pháp hôm nay thì nó không có thời gian, không kể nhiều với chúng ta nữa. Nhiều chuyện lắm. Ở chùa thì thầy chùa là bùa làng, mà có cái gì hay, cái gì tốt, cái gì xấu nhất họ đem đến chùa họ gì? Họ đổ vào gì? Đổ vào tai thầy này này. Đấy, nghe phải nghe hết. Tốt cũng phải nghe, xấu cũng phải nghe. Thậm chí là bận lắm cũng phải gì? Cũng phải nghe. Nghe là lắm khi mà xin lỗi các quý vị thì bảo thôi ngắn gọn thôi. Vẫn cứ gì? Trình bày phải có gì? Kiểu ý như là phải có đầu có cuối thầy mới biết được chứ. Nhưng mà có những trường hợp mình chỉ cần nghe nói ra rồi là mình hiểu phải giải quyết như thế nào rồi. Quan trọng nhất là cái giải quyết thôi chứ. Bây giờ mà nghe các cụ, nghe các Phật tử chúng ta ngồi kể thì có cả tiếng đồng hồ chưa hết một người, chưa hết câu chuyện của một gia đình. Mà trong khi đó mọi người xếp gì? Mấy chục người, 100 người ngồi đằng sau, quỳ đằng sau để chờ đến lượt mình. A Di Đà Phật. Các vị nghĩ xem mà. Có ai đủ kiên nhẫn để mà ngồi nghe như thế không? Tôi bảo thôi ngắn gọn lại, đi vào vấn đề gì? Chính đi. Và dạ vâng ạ, con ngắn gọn đây. 5 phút rồi vẫn chưa thấy cái mục đích cần hỏi ở đâu cả. Khổ lắm. Đấy. Thế nên các Phật tử chúng ta lần sau mà muốn hỏi cái gì á, đi về vào những cái ngày đông người như thế này, phải chuẩn bị sẵn đi là gì? Vắn tắt thôi. Ví dụ bạch thầy, gia đình nhà con đang gặp vấn đề A, B, C như thế, nhưng bây giờ con không biết là giải quyết bằng cách nào. Thầy bố thí cho con, tư vấn cho con, bố thí cho con phải giải quyết cái phương án giải quyết như thế nào. Thế là xong. 1 phút mốt là gì? 2 đến 3 phút là hết thôi. Thế là được, còn dành cho người khác. Đấy. Mình phải chuẩn bị từ trước đi. Mà đặc biệt gần thầy thì thường nhiều Phật tử ấy nói là con ở nhà con chuẩn bị hết rồi, nhưng đến rồi không biết là gì. Con, cái linh hồn con ở đâu á? Chân tay con thì nó cứ luôn đẩy bẩy, hoặc là con không thể nói được, nó cứ cuống hết cả lưỡi lại. Bao nhiêu cái sự con chuẩn bị đến con phải gặp thầy bạch như thế này, lễ như thế này, xá như thế này, bạch như thế này, nhưng đến gặp thầy một cái tự nhiên con quên hết. Có không? Có nhiều lắm, nhiều Phật tử như thế. Đấy là gọi là cái uy của người tu. Trong uy nghi á, cảnh sách gì Tổ Quy Sơn có dạy gì? Uy hiếu uy khả úy, nghi hiếu nghi khả kính. Tức là người có uy á thì khiến cho người khác đi, người khác kính nể và sợ, cảm thấy gì run sợ ở bên cạnh vị đó. Vậy Nghi tức là vị đầy đủ oai nghi phép tắc á, thì khiến cho người khác là gì? Cung kính và tôn trọng vậy. Đó. Các vị thấy, nếu mà thầy mà các vị đến chùa mà thấy thầy gì? Đi đâu cái gì? À, dắt tay bà Phật tử hay dắt tay ông Phật tử, bá vai bá cổ ông Phật tử, cười nói. Như vậy có ai nghi không? Các Phật tử nhìn thấy, ôi, cái ông thầy này chẳng làm sao mà cứ bá vai bá cổ Phật tử, vừa đi vừa cười vừa nói, nhe răng như thế thì nhìn thấy chả có một lúc ai nghi pháp tắc gì. Thế mà mọi người cứ nói là cái ông thầy này ông tu tốt lắm, ông thầy này đông Phật tử lắm. Mọi người đúng là gì, mù mắt, có mắt như mù, có tai như điếc, có trí tuệ như không. Và lần sau người ta có muốn đến nữa không? Chắc chắn không. Đó. Mà người ta có gì kính trọng không? Chắc chắn không luôn. Đó. Cho nên thường thầy thường dạy các đệ tử của thầy là phải có đầy đủ oai nghi phép tắc. Đó. Cho nên nói với các Phật tử chúng ta thì vì sao mà ở nhà chuẩn bị hết rồi, nhưng mà lên thì quên hết. Vì sao? Vì cái uy và cái nghi của gì những vị thầy đó. Cho nên là chúng ta mà lúc đó thì chúng ta cứ bảo đừng có sợ, tôi ơi đừng có sợ, thầy ấy cũng là thầy đó, cũng là sư thôi mà, cũng là người thôi mà, làm sao mà phải sợ. Đấy, cứ nói thế đi, cứ bảo là tôi ơi đừng có sợ. Nhưng mà tự nhiên cái tôi đấy đến trước thì đến trước một vị thầy nào đó, không phải là mình thầy hay là không phải thầy đâu, đến trước một vị thầy nào đó mà oai nghi phép tắc giới hạnh vân vân, tự nhiên chúng ta gì, cái sợ nó từ trong người nó gì, nó cứ thế là nó gì, nó tuôn ra. Chân tay chúng ta gì cứ run lẩy bẩy lên, và bao nhiêu cái chúng ta suy nghĩ không thể nói ra được. Thậm chí chúng ta học thuộc lòng người nhà rồi, nhưng đến đó gì cũng như là gọi là như câm như điếc mà thôi, không thể nói được. Đấy, đấy là đối với chứng bậc gì có oai nghi phép tắc, có giới hạnh. Tất nhiên chưa được viên mãn, nhưng mà cũng có một chút oai nghi phép tắc, giới hạnh vân vân, thì chúng ta thường hay cảm nhận như vậy, thường hay cảm giác như vậy đối trước những bậc tu hành đó. Đó, cho nên ở đây chúng tôi đang nói gì, đang nói về cái vấn đề tâm linh một chút. Vì sao mà con trai con gái mà 40-50 tuổi rồi, 35-40 tuổi rồi, hơn 40 tuổi rồi, cứ chuẩn bị đến ngày gì, đến ngày kết hôn hay là đến ngày mà nó báo tin vui, nó đưa về thăm bố thăm mẹ, bên nữ bên nam với nhau đưa đến thăm nhau hết rồi, thậm chí chuẩn bị đến ngày cưới rồi mà vẫn gì, vẫn bỏ nhau. Vì cũng có những trường hợp là do gì, nói nôm na là duyên âm tác động. Như trường hợp và lúc nãy thì kể là cái câu chuyện gì, cái cô gái yêu 4 người chuẩn bị đến ngày cưới toàn là chạm ngõ hết rồi, thì 3 người chết, 1 người gì, một người phải cắt cụt 2 chân ngồi xe lăn, suy nghĩ nhiều quá phát bệnh hóa điên, đi cầu cúng chữa hết các nơi rồi không khỏi. Nhưng chỉ khi đến Đức Pháp Chủ thì cái trường hợp kia mới gì, nó mới phát ra miệng, nó mới nói luôn là gì, đây là gì, vợ của con, con đi tìm 3.000 năm nay, khủng khiếp không? Lúc đó nó mới nói là còn không chỉ phải là gì, là bình thường một người 3.000 năm đi tìm bình thường, mà khi lên đây gặp thầy nó mới nói gì, nó không, vốn không phải là người ở xứ này, nó là người gì, người phương Bắc, mà người phương Bắc tức là gì, bên Trung Quốc, mà không phải người bình thường mà là một vị gì, đại tướng quân cách đây 3.000 năm lưu lạc đi tìm vợ 3.000 năm ở dưới quái âm, khủng khiếp. Đây là câu chuyện mà thầy được chứng kiến và được làm lễ cho họ, mong cho họ quy Tam Bảo nhưng mà bất thành, vì cái tình thương yêu ở thế gian của họ gì mạnh quá. Ngày đó mình cũng còn không khéo, nếu như bây giờ thì chắc chắn thầy quy được cho họ ngay. Vì sao? Vì con cứ quy Tam Bảo đi, thọ giới đi, con vẫn là một cư sĩ, nó vẫn là Phật tử tại gia ở nhà bình thường, con hộ pháp, học Phật hộ pháp ở tại gia bình thường, mình lại ngày đó lại bảo họ gì, quy Tam Bảo xong ở lại chùa tu tập để hộ pháp cho thầy. Đấy, mình ngày đó là gì, kinh nghiệm nó còn hơi gì, hơi non. Đấy, bây giờ thì nó đủ độ chín rồi, Thì nếu mà lúc đó nó không đồng ý ở chùa để tu tập hộ pháp cho thầy thì mình gì? Bẻ lái ngay. Đúng không? À, anh muốn ở tại gia gì? Được. Anh cứ quy tam bảo. Con cứ quy tam bảo. Con là Phật tử tại gia. Con đoạn ác tu thiền, bỏ ác làm lành, lấy giúp hành thiện. Con gia trì cho gia đình nhà đó. Con cho cô ấy gì? Mạnh khỏe trở lại đi làm ăn bình thường. Nhưng thôi không cho nó lấy ai thì thôi. Bây giờ thì mình, nếu mà bây giờ mình kinh nghiệm sẽ bẻ lái là gì? Cho họ cứ quy tam bảo cứ là Phật tử, nhưng chớ có hại đến gì? Tính mạng của người khác. Cũng chớ để cho gì? Quân lính người hầu của mình hại đến tính mạng của người khác. Nếu như bây giờ thì chắc chắn là gì? Là sẽ bẻ lái và sẽ độ được họ. Đó, sẽ độ được họ. Còn bao giờ thì cô ấy hưởng hết dương thọ thì thôi, hai bên xuống dưới kia gì? Cố gắng tu nhân tích đức làm việc thiện đi. Xuống đấy gặp nhau có khi không chỉ ở dưới đó. Thập điện Diêm Vương á, thấy thế là cũng có công. Người ta thì 3.000 năm vẫn ở dưới đó. Mà vẫn có quân lính đi theo. Thế chính tỏ ở dưới đó người ta vẫn có một cái gì? Một cái thế lực cực kỳ là mạnh. Không đơn giản. Đó. Cho nên chúng ta thấy có những ngôi miếu thờ những vị thần 3-4.000 năm vẫn linh thiêng như thường. Vì tuổi thọ của thần á, nó gì? Tương đương với gì? Những vị thần mà gì? Có phúc báo lớn, tương đương với tuổi thọ của quái trời Tứ Thiên Vương, tức là 500 năm. 500 tuổi. Mà một ngày một đêm của họ bằng gì? 50 năm của chúng ta. Vậy 3.000 năm của chúng ta cộng lại mới có bao nhiêu năm của họ? Bao nhiêu ngày đêm? Một ngày đêm bằng 50 năm. 100 năm mới là 2 ngày đêm. Đúng không? 1.000 năm mới là 20 ngày đêm. 3.000 năm mới chỉ là 2 tháng ở thế gian chúng ta thôi. Có đúng không? 60 ngày đêm, tức là 2 tháng của chúng ta. Cho nên chúng ta cứ nói là gì? Tại sao ở dưới kia tuổi thọ cao thế? Hoặc là trên kia tuổi thọ cao thế? Ví dụ thần, tuổi thọ của thần, họ tính bằng gì? Bằng cái ngày giờ tuổi tác của gì? Của thế giới của họ. Chứ không phải tính bằng tuổi tác ngày giờ thế giới cõi trần của chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì? Một ngày một đêm ở dưới địa ngục A Tỳ bằng gì? 84.000 năm ở nhân gian của chúng ta. Chúng ta nghĩ xem, chúng ta sống biết bao giờ biết được 84.000 năm không? Không. 200 năm, 300 năm, 1-2.000 năm chúng ta còn có thể nghe kể chuyện qua những gì? Những đoạn lịch sử, những sách vở ABC này nọ. Nhưng mà 84.000 năm là chúng ta gì? Bó tay rồi. 10.000 năm chúng ta đã gì? Bó tay rồi, huống chi là 84.000 năm. Đấy. Mà trong kinh Đức Phật nói, một ngày một đêm ở dưới cõi địa ngục A Tỳ á, là dài bằng 84.000 năm ở thế gian chúng ta. Tương đương với gì? Cõi phi tưởng xứ là cõi cao nhất. Một ngày một đêm ở trên đó cũng bằng 84.000 năm ở nhân gian chúng ta. Tuổi thọ của họ là gì? Là 80.000 đại kiếp. Và chúng sinh chịu khổ ở trong A Tỳ địa ngục cũng gì? Cũng 80.000 đại kiếp. Cho nên cõi khổ trong địa ngục mới gọi là gì? Cõi vô gián là như thế. Không biết bao giờ cho ra được. Phải có một cái nhân duyên gọi là thù thắng đặc biệt, cực kỳ đặc biệt nào đó. Như là Thanh Đề được con trai là Tôn giả Mục Kiền Liên nương vào đức của chư tăng, do Đức Phật dạy làm trai tăng cúng dường vào mùa Vu Lan báo hiếu mới cứu được mẹ từ trong A Tỳ địa ngục đi ra quái ngạ quỷ, từ quái ngạ quỷ đi lên quái gì, quái trời Đao Lợi, chỉ trong có mấy ngày ở nhân gian chúng ta thôi. Đó, cho nên các vị thấy rằng cái vấn đề tâm linh, vấn đề nhân quả, Đức Phật đã dạy ở trong gì? Kinh điển, quả thực không có sai. Đây không phải là chúng tôi gì dọa nạt chúng ta để chúng ta gì yếu đuối, chúng ta tin theo tôn giáo đâu, không phải. Tôi không dọa nạt ai bao giờ, chúng tôi không dọa nạt ai, mà đây là những gì, những lời dạy Đức Phật ở trong kinh điển. Chúng tôi chỉ là người học, người đọc, người học ở trong kinh điển ghi nhớ và đem nói lại cho chúng ta nghe mà thôi, với cái mục đích là khuyến thiện đến chúng ta. Mong chúng ta nghe được những câu chuyện này, chúng ta tin là gì, có nhân quả, có tội phúc, có thiện ác báo ứng, để mà gì biết lo tránh xa những cái ác, lo và làm nhiều những điều thiện, để sau này hoặc ngay bây giờ kiếp này chúng ta gì còn sống thì được bình an, đỡ khổ. Kiếp sau chúng ta được sinh về cõi nào thì nhờ vào cái phúc thiện mà chúng ta gieo trồng, chúng ta gây tạo ở kiếp này mà được sinh về cõi cõi lành, nhân thiên, vân vân. Hoặc là người tu theo tịnh độ chúng ta thì cầu sinh tịnh độ đi, kiểu thế. Nhưng mà để sinh được tịnh độ không phải dễ dàng đâu. Thời mạt pháp này gọi là thời đấu tránh kiên cố mà. Chính pháp gọi là chính pháp thì kiên cố, mọi người tu thì nói rồi, 10 người tu thì 7, 8, 9 người chứng đắc thánh quả. Thời tượng pháp thì 10 người tu được 2, 3, 4 người chứng đắc thánh quả, hoặc là gì là cái nhân giải thoát cho một vài đời sau. Còn thời mạt pháp chúng ta gọi là thời gì, đấu tránh kiên cố, hay là tranh đấu kiên cố, rồi trong tiếng Việt là gì, là tranh đấu kiên cố. Tranh đấu ở đây là gì, chúng ta thấy thế gian cũng tranh đấu, trong đạo cũng gì, cũng tranh đấu, trong đạo ngoài đời đều có sự tranh đấu cả. Vì vậy mà muốn tránh cho chúng ta lo ngay từ bây giờ, tụng kinh niệm Phật ấy thì hồi hướng chú nguyện, cầu nguyện thêm cho thế giới hòa bình nữa, quốc thái dân an là cho gì chúng ta, cầu nguyện cho gia đình nhà chúng ta, bản thân chúng ta là cho chúng ta, còn thế giới hòa bình nữa. Nên hướng tới trong giai đoạn này, đặc biệt trong giai đoạn này chúng ta cần phải hướng tâm tới để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thương tưởng cho, tiếp độ cho. Đó, thế nhiệm vụ pháp hội trong 3 ngày tới của chúng ta cần phải làm cái việc lớn như thế. Thế giới có ổn định, có hòa bình thì chúng ta mới gì, mới nghĩ tới gì, bản thân được. Xin thưa các quý vị, thế giới mà không hòa bình, chúng ta nghĩ tới bản thân cũng bằng thừa, chả giải quyết được đâu. Nó vượt ngoài cái tầm kiểm soát của chúng ta rồi, không làm được gì hết. Cho nên á, thế giới mà chiến tranh loạn lạc, chúng ta cầu nguyện gì cho gia đình chúng con được trong ấm ngoài êm, gia đình hạnh phúc, tiền tài của cải vào như nước sông Đà, ra thì như nước giỏ giọt của cà phê phin, nó không có đâu nhé. Không bao giờ có cái đấy đâu các quý vị. Đấy, không bao giờ cái chuyện mà vợ chồng con cái thì sống yên vui hạnh phúc không có đâu. Cho nên bây giờ nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải cầu cho gì, thế giới hòa bình, sau đó mới đến gì, quốc gia hưng thịnh, âm siêu dương khánh, sau nữa mới đến gì, gia đình hạnh phúc, hòa thuận, hiếu hảo, đông vui. Đó, giai đoạn này lại phải ngược lại. Trước đây là chúng ta cầu nguyện cho gia đình, cho quốc gia, xong mới đến thế giới. Nhưng hiện tại thế giới bây giờ, tình hình thế giới chúng ta bây giờ, trái đất chúng ta bây giờ gọi là quái xa bàng, ta bây giờ là phải cầu cho thế giới trước, sau mới đến quốc gia, sau mới đến gia đình, sau mới đến bản thân. Chúng ta đi ngược lại, phát tâm Bồ Tát đó, Bồ Đề tâm rộng lớn như thế, Bồ Tát tâm rộng lớn như thế, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thương xót cho, cứu độ cho, giúp đỡ cho, thì mới được vậy. Cho nên cái pháp hội này nó quan trọng lắm các quý vị. Chúng ta nhớ một cái lần pháp hội Quan Âm, có cơn bão Hai An đổ vào biển Đông chúng ta đúng không? Cơn bão bảo mạnh nhất trong vòng 60 năm. Chúng ta ở trên này cứ thế là cầu nguyện thôi. Nhưng mà họ vào tới gần bờ biển, nó cứ là vòng 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 đi vào thì bờ biển, nó cứ đi dọc dọc bờ biển thôi, cho đến thành áp thấp nhiệt đới và vào tới đất liền thì trở thành áp thấp nhiệt đới và không có phương hại gì nhiều nữa cả. Cho nên nói với các quý vị cái chuyện gì, tâm linh âm dương nó cũng gì, Nói thì nói như là chuyện tiếu lâm ấy. Nhưng mà thực sự đôi khi nếu mình cái cho đó là mê tín dị đoan thì mình không giải quyết được việc gì cả. Nó khổ lắm. Giữa mê tín dị đoan và gì? Tín ngưỡng tâm linh. Nó giống như gì? Lật úp bàn tay này thôi các quý vị. Nếu như chúng ta làm đúng hướng đúng thì nó gì? Nó là tín ngưỡng, là tâm linh. Là chuyện mà chúng ta gì? Mắt không thể thấy, tai không thể nghe và trí không thể tưởng tượng được nó là đúng hay là sai, là thật hay là giả. Mà chỉ có dùng gì? Cái tâm chân thành, chân chính để cảm nhận, để biết nó mà thôi. Vì chúng ta chưa phải là Bồ Tát, là Thánh Tăng, cho nên không có đầy đủ thần thông để nhìn thấy nó là ma, là quỷ, là thật hay là giả. Nhưng mà dùng cái tâm chân thành của mình, bằng cái giới đức của mình, cái sức tu của mình, để cầu Phật Bồ Tát gia trì cho để chúng ta làm các công việc Phật sự, âm dương lưỡng lợi mà thôi. Đó. Cho nên Thầy đang nói là gì? Nói là đi đến lễ cầu, qua các pháp hội đi đến cầu, vân vân. Như cái chú Thầy nói lúc nãy thì 7 lần cầu duyên đều gì? Đều trượt. Cái trường hợp thứ 7 là có 3 ngày nữa là đi đón dâu. Chỉ một cú điện thoại nói đến thôi, cô kia cô thì tưởng cô vợ mình nói đùa, mà xác nhận lại là thôi thì cứ hủy. Và cô ấy hủy thật. Đi lên bạch Thầy đau lắm chứ. Ví dụ như vậy gì? Ốm đau bệnh tật quặt quẹo ngu si tâm tối bị tử hôn thì còn đỡ. Nhìn tướng đẹp trai lồng lộng như thế, công ăn việc làm phó giám đốc một cái ngân hàng nổi tiếng Hà Nội như thế, nhà lầu xe hơi đầy đủ của cải, thiếu thốn gì? 7 lần bị tử hôn mới đau. Thế là nói với Thầy cứ rơm rớm nước mắt, Thầy bảo thôi, thì chắc do nhân duyên là tiền kiếp. Chắc là gì? Đời trước chú cũng đào hoa lắm, đào hoa phong nhã lắm, lừa con gái này người ta. Cho nên để cho người ta đau khổ, bây giờ kiếp này mới bị gì? Mình bị là nhân quả như thế. Thôi thì pháp hội, 3 ngày pháp hội Quán Âm vừa qua tháng 9 năm 2021 vừa qua, không cho các Phật tử lên nhiều, nhưng mà thôi, chú thì đi lên tham dự xong pháp hội để cầu siêu cho gì, làm bài vị để cầu siêu cho vong linh những người nhân duyên tiền kiếp của mình, biết đâu có khi cuối năm lại cưới vợ. Các vị biết thế nào không? Đầu tháng 12 âm lịch điện cho Thầy và Thầy ơi, con là gì? Lại chuẩn bị cưới vợ rồi. Thế Thầy bảo lần này phải cưới thật nhá, đoán dâu thật nhá, chứ đừng có cưới giả. 7 lần người ta bảo quá tang 3 bận, chú quá tang 7 bận rồi, đừng để lần thứ 8 nữa nhá. Thế bảo con có muốn đâu Thầy. Thế là vừa qua này, hôm vừa rồi, cách đây khoảng độ chục ngày, hơn chục ngày, điện cho Thầy và bạch Thầy, Thầy xem đặt cái tên của cháu cho con với, sinh được thằng con trai, đặt cái tên cho cháu với, được đấy, thế là hoan hỉ. Chúng ta thấy cái việc tâm linh và cái việc gì xã hội, nó thấy nhiều cái nói gì, nó cũng bắt nguồn có các mối nhân duyên chẳng chịt với nhau. Đấy, 7 lần bị từ hôn, sau lần đi tham dự pháp hội Quan Âm năm 2021 vừa qua, về cuối năm thì cưới vợ, và cách đây chục ngày, hơn chục ngày, chắc phải hơn chục ngày, điện cho Thầy xin Thầy đặt tên cho con trai của con. Cho nên Thầy cũng mong rằng các Phật tử chúng ta đi tham dự pháp hội lần này, cái việc đầu tiên chú trọng là cầu cho gì? Thế giới hòa bình. Chúng ta cầu ngược lại nhé. Đầu tiên là cầu thế giới hòa bình, xong mới đến gì? Quốc thái dân an, xong mới đến gì? Gia đình hưng thịnh. Đó, giai đoạn này là chúng ta phải hướng đến thế giới đã. Thế giới có hòa bình thì quốc gia mới gì? Mới thái bình thịnh trị được. quốc gia có thái bình thịnh trị thì bây giờ chúng ta mới gì, mới xây dựng gia đình hạnh phúc được. Ngày xưa cái lúc thời bình thì chúng ta gì, gọi là tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là đầu tiên phải gì, xây dựng cái nếp sống gia đình cho nó tốt đã, gia đình phải trên kính dưới nhường hòa thuận đã, thì mới nghĩ đến việc gì, trị quốc. Mà lấy được nước rồi trị quốc thì mới gì, mới có thể bình thiên hạ được. Đấy là quan điểm của thời xưa, của những lúc gì, những lúc không loạn lạc. Còn giai đoạn bây giờ nó gần như là có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc là nó hơi quá, nhưng mà thôi không biết thế nào đâu, chúng ta cứ hồi hướng đi trước một bước. Các cụ ngày xưa nói gì, đồng tiền đi trước là đồng tiền gì, đồng tiền khôn. Nay chúng ta dùng công đức đi trước để hồi hướng, chính là công đức gì, công đức lành, công đức khôn, công đức khéo. Hồi hướng trước đi, chứ đừng để cho xảy ra chiến tranh chạy tán loạn ra rồi hồi hướng cái gì. Thậm chí là gì, vợ chồng tan tác, bố mẹ anh em ruột thịt lìa nhau, chạy mỗi người một phương, làm gì có cái thời gian mà yên tâm bình tĩnh mà tụng kinh niệm Phật và cầu Phật Bồ Tát gia trì cho nữa. Đấy, cái khổ lúc đó nó quá lớn rồi, lúc đó khó. Thế bây giờ hồi hướng nhất tâm đi, trong vòng 100 ngày kể từ pháp hội ngày 19 tháng 9 âm lịch, ngày pháp, ngày lễ vía Quan Âm này, cho đến về sau 100 ngày, chúng ta cứ nhất tâm hồi hướng cầu nguyện. Toàn thể Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng kêu gọi toàn thể tăng ni Phật tử trên thế giới để cùng nhau hồi hướng. Thì đó, cho nên chúng ta hãy chú tâm hồi hướng như thế, từ thế giới hòa bình đã, mới đến quốc thái dân an, mới đến gia đình thịnh vượng, mới đến bản thân chúng ta. Cầu cái gì thì cầu, các vị nhớ cho thầy, cầu cho thế giới trước, cầu cho quốc gia thứ hai, cầu cho gia đình thứ ba, và cầu cho bản thân là gì, là thứ tư, để chót lại, đổi lại trong giai đoạn này như thế. Và kêu gọi càng nhiều tăng ni Phật tử hồi hướng cầu nguyện cho gì, cho thế giới hòa bình, trật tự ở thế giới dần ổn định trở lại. Đó, cho nên còn cái vấn đề sáng nay cũng có một vài Phật tử bạch với thầy rằng là làm pháp hội Quan Âm này chúng con có thể làm sớ cầu siêu cho các cụ được không, làm bài vị cho những vong linh mới mất được không. Và được, pháp hội Quan Âm thiên cho người sống chúng ta, nhưng người chết, các vong linh vừa mất vẫn phải làm bài vị sớ cầu siêu bình thường được. Vậy chúng ta vẫn nhất tâm hồi hướng cho họ được, chư Phật Bồ Tát vẫn gia trì cho họ được. Ví dụ như sớ pháp hội Trung Phong chúng ta vẫn cầu an được mà, không sao. Đó. Còn như có một Phật tử tối hôm qua nhắn tin cho thầy, nói rằng bạch thầy, pháp hội lần này con không lên được, con gửi một chút thành tâm nhờ thầy cầu duyên cho con. Thì thầy cũng vẫn là hướng tâm để cầu duyên, nhưng mà không đến được thì hơi khó. Thì hỏi con ở đâu, thì bảo con ở dưới Hà Nội này, bảo bận cái gì mà thứ bảy chủ nhật không lên được cả ba ngày thì lên thứ bảy chủ nhật. Bảo thứ bảy chủ nhật là con có việc, con đi về gia đình có việc riêng một tí. Về việc chuyện riêng ở gia đình nó không quan trọng thì gác lại đến tuần sau, có gì đâu tuần sau nữa. Pháp hội này một năm chỉ có gì, có mấy lần, có hai lần, tháng riêng và tháng chín thôi. Mà cái việc của mình á, mình lại gì, lại đi gửi bảo là, bảo gửi là lấy mấy triệu ra để nhờ các thầy hồi hướng cho, thì không phải là vấn đề nó ở chỗ mấy triệu hay mấy chục triệu hay mấy trăm triệu hay mấy tỷ. Các quý vị, nó đâu có phải vì đồng tiền đâu. Phật pháp mà vì đồng tiền thì đâu phải là Phật pháp chân chính. Cái đấy chỉ là cái phương tiện để cho các quý vị thành tâm gieo duyên, để các quý thầy gì, làm chùa tô tượng đúc chuông để gieo duyên cho các quý vị mà thôi, hoặc là ấn tống kinh sách đem hồi hướng cho các quý vị mà thôi. Còn các thầy đâu có phải vì lấy cái tiền đó để tiêu pha cho cá nhân bản thân mình đâu. Cho nên muốn cầu được ước thấy thì mình phải gì, thành tâm, phải nhất tâm, phải thành tâm và phải gì, nhất tâm. một lòng một dạ, chí thành chí kính, đem thân đến chầu, đem đầu tới gì để lễ, nói theo cách của các vị đi theo đạo mẫu ở thế gian nào này, đem thân đến mà chầu, đem đầu đến mà lễ, thì ngài mới chứng cho. Câu nói của họ cũng rất hay đó các quý vị nhé. Đem thân tới chầu, đem đầu tới lễ, nhà ngài mới gì, ngài mới chứng cho. Đấy, không về đạo thánh các vị nhiều cái cũng rất là hay, nhiều cái họ dạy gì, dạy đời cũng rất là gì, là chuẩn mực đó các quý vị, về luân thường, về đạo lý, về cách cư xử ở thế gian, nhiều cái cũng rất chuẩn đấy. Có một số ông đồng bà cốt là gì, lợi dụng cái vấn đề tín ngưỡng dân gian đạo thánh để gì, để làm biến chứng biến tướng thì thôi, còn thực sự á, cái đạo thờ mẫu, cái đạo thánh của dân tộc Việt Nam chúng ta, đây là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp, một cái truyền thống gọi là gì, uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên thầy mới dẫn cái câu gì, các quan nhang đệ tử bên đạo mẫu, bên nhà thánh là nói gì, đem thân đến mà chầu, đem đầu đến mà gì, mà lễ, thì nhà ngài mới chứng cho. Chứ không phải là gì, có tiền tinh tinh gửi vài trăm hay vài triệu là ngài chứng cho đâu. Gửi nhiều thì ngài chứng nhiều, người ít ngài chứng ít đâu, không phải. Cái vì đồng tiền đấy mà chứng hay không chứng, đấy là người phàm mắt thịt chúng ta lừa dối nhau mà thôi các quý vị. Chứ không phải là lễ to, lễ trọng, lễ tốt mà gì, Phật Thánh Bồ Tát các ngài mới bênh hộ độ trì chứng cho chúng ta. Còn là lễ nhỏ, lễ mỏng, lễ xấu các ngài gì, bơ đi các ngài coi thường chúng ta đâu. Nếu các ngài như thế thì các ngài đâu phải là Phật, là Bồ Tát, là Thánh. Không phải. Các ngài phải bình đẳng. Cái đó đối với các ngài quan trọng đâu. Mà các ngài quan trọng ở cái gì? Ở cái chỗ tâm thành của chúng ta. Ở cái sự thành kính của chúng ta. Ở cái sự nhất tâm của chúng ta. Đó. Cho nên đó, các vị qua những cái pháp hội như thế này, để cầu tình duyên, cầu con cái, cầu đảo bệnh, cầu an, cầu siêu vân vân, là phải gì? Tôi nói lại một câu của nhà thánh là đem thân đến mà chầu, đem đầu đến mà lễ. Đem thân đến chầu ở đây tức là không phải là để gì, để hầu hạ các sư ở trong chùa, không phải là hầu Phật hầu thánh ở trên tam bảo hay là ở nơi điện thờ, mà đem thân đến đây để mà cùng nhau để mà sao, mà tham dự pháp hội cùng với các quý thầy, các sư, cùng với đại chúng, để nhất tâm để thọ trì đọc tụng bộ gì? Bộ gì? Bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự toàn tập này trong 3 ngày. Đó, trong 3 ngày. Nhất tâm như thế thì chúng ta thấy gì? 3 ngày mà nhất tâm như thế, chư Phật Bồ Tát các ngài không muốn thương cũng phải thương chúng ta. Vì sao phải thương? Vì sao phải thương? Vì từ vô thủy kiếp trước đến bây giờ, các ngài đều phát nguyện là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Nay thấy những chúng sinh bao nhiêu năm lầm lạc, nó quay lưng với gì? Gọi là bội giác hợp trần. Tức là quay lưng lại với giác ngộ. Giác ngộ tức là chỉ cho gì? Chư Phật và Bồ Tát. Nó quay lưng với chư Phật Bồ Tát để nó đi đến với gì? Với gì? Với ma vương quỷ sứ. Nay nó đi chán rồi, nó khổ rồi, nó nhục rồi, nó mới quay về với gì? Gọi là bội trần hợp giác. Tức là quay lại với gì? Những phiền não. Quay lưng lại với gì? Phiền não trần ai, khổ đau lửa lọc, cái lộn độc ác mưu mô vân vân, nó quay về dưới ngôi Già Lam, ở trong điện Phật, ở trong pháp hội, để cùng nhau tu tập và sám hối tụng kinh chỉ chú lễ Phật niệm Phật sám hối ba nghiệp thân khẩu ý từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. Tức là nói gì? Nó là bội trần hợp giác. Tức là quay lưng lại với gì? Với những điều phiền não trần lao tham sân si, để trở dần về với tự tính từ bi hỷ xá, giác ngộ vị tha. Phật Bồ Tát nào có thể bỏ chúng ta được? Cho nên là các ngài thấy gì? Chúng sinh bội trần hợp giác. Cho nên các ngài cũng gì? Cũng hoan hỷ và phóng đại quang minh, thương xót tiếp dẫn và độ cho chúng ta, giúp cho chúng ta từ những lời cầu nguyện thật lòng ở trong tâm. Ví dụ là có người là A Di Đà Phật, lạy Phật, lạy Bồ Tát, lạy Đức Quan Âm, lạy Đức Địa Tạng, con tên là gì, địa chỉ ở đâu, nghe thầy thịnh nói là gì, thế giới bây giờ đang ở trong một giai đoạn rất là khó khăn, cho nên con nguyện đem công đức tụng kinh niệm Phật ba ngày này để hồi hướng cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, sớm được hòa bình trở lại, và cầu nguyện cho đất nước của chúng con được gọi là quốc thái dân an, phát triển về mọi mặt, cầu nguyện được cho gia đình của chúng con trên thuận dưới hòa, trên kính dưới nhường, anh em hòa thuận đoàn kết yêu thương nhau, vợ chồng yêu thương nhau. Con nguyện đem công đức này, con hồi hướng cầu nguyện cho chư Phật Bồ Tát xin thương xót con, xin tiếp dẫn con, xin cứu độ con, xin diệt những cái tâm cống cao ngã mạn tham sân si từ vô thủy kiếp con gieo trồng cho đến nay. Nguyện cho tâm con dần dần được gì? Được bình an, được yêu, được sự yêu thương, được sự chia sẻ, được sự lắng nghe, vân vân. Đối trước mọi hoàn cảnh, tâm con không tham lam, sân giận, phiền não, ngu si, vân vân. Để cho con gì? Đến dần được với Tam Bảo, đến dần được với Phật Pháp. Để cho con gì? Thân thì khỏe, tâm thì an. Để cho con tụng kinh niệm Phật, tu tập và dần dần, sau khi xả bỏ báo thân, nguyện cho con được Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mắt, tiếp rước thần thức của con. Chỉ trong khoảng một sát na rất ngắn ngắn, cái gảy móng tay cả tách một cái thôi, thì thần thức của con đi theo sau Phật, liền sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Phật Bồ Tát nào mà không thương chúng ta được? Thầy còn thương huống chi Phật Bồ Tát. Đấy. Thấy chúng ta thì cứ trang nghiêm thanh tịnh, 2-3 nghìn người trong nhà Pháp Hội mà, cả nhà Pháp Hội cả ngoài sân, nhưng mà vì yên lặng phăng phắc, 100 người như một, ai cũng nhìn lên thầy, nghe xem thầy đang nói cái gì, sẽ nói cái gì, để mình gì? Mình học, ghi nhớ để thực hành theo. Thầy thấy còn thương huống chi Phật Bồ Tát, các ngài ở trên cao. Ngài không chỉ thấy bằng ánh mắt chúng ta, cử chỉ hành động chúng ta, mà còn biết ở trong tâm chúng ta đang gì? Đang nghĩ cái gì nữa các quý vị. Thầy chỉ nhìn thấy ánh mắt, nhìn thấy cử chỉ hành động của chúng ta thì 100 người thì cũng gần được như một. Thì cũng nay thì ít thấy người ngủ gật. Cho nên tôi không dám nói 100 người như một. Nhưng mà gì? Đại đa số, ai cũng nghe lên mắt thì, chữ o, tức là gì? Nếu mắt mà nó chữ gì? Nó dẹt dẹt xuống, tức là nó gì? Nó đang buồn ngủ đấy. Mắt chữ o, tức là mắt là tròn, mắt sáng lên, để xem hướng về thầy, xem thầy đang nói cái gì, thầy sẽ nói cái gì. Đấy. Thậm chí có những vị này bắt xem, thầy nói như thế, có cái thầy sẽ nói câu như thế. Mà mình vừa nghĩ tới thầy nói như thế, mà thầy nói như thế thật, cho nên vui mừng lắm, hoan hỷ lắm, sung sướng lắm. Ô giời, ý nghĩ của mình trùng với ý nghĩ của thầy, mình sắp sửa bằng thầy rồi đấy. Đấy, kiểu thế. Cho nên là gì? Hoan hỷ. Mà càng hoan hỷ thì càng gì? Mắt chữ O, miệng thì chữ gì? Chữ A. Chữ A tức là sao? cười. Đấy, kiểu thế. Cho nên, đấy, chúng ta muốn nhất tâm hồi hướng cầu nguyện cái gì đó, thì cũng phải gì? Phải dùng cái tâm chân thành, thanh tịnh của mình, nhất tâm của mình, chứ không phải là dùng gì? Dùng đồng tiền để có thể mua chuộc được gì? Phật Thánh Bồ Tát đâu. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây, chúng ta vào thượng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.